nó theo cái nhân như bóng với cái hình như thế này. Cái hình ngay thì cái bóng ngay, hình cong thì bóng cong, cái nhân vô thường thì cái quả vô thường, thì nó không có tách rời được. Tuy có mà chẳng phải thật, nó là vô thường thì tạm bỡ. Mình nói là dài, thí dụ như bây giờ chúng ta là con người, nếu ai đó sống được 100 năm, chúng ta sống có 60-70 năm, thì người 100 năm đó, chúng ta 8 tháng thiệt là trường thọ, phải không? Trường thọ là dài hơn mình nhiêu năm, dài hơn 30 năm thôi, chứ không phải là mãi mãi. Còn cái chưa từng sinh, chưa từng diệt, thì cái đó nó không có 5 tháng nữa. Được cái đó mới là trên hết. Còn những cái lượt mà hơn mấy chục năm nó cũng là vô thường, chỉ dài ngắn khác nhau chút thôi, chứ có gì đâu. Như vậy mà chúng ta bây giờ, nếu mà mình 60-70 tuổi rồi đau lạ ra thì sắp chết, mà có ông thầy thuốc nào hay quá lại trị cái sống thêm 3 năm, 8 tháng thầy thuốc mới nhuyễn, thiệt là thầy thuốc đại tài, phải không? Bệnh sắp chết thì cứu được sống, sống được bao lâu? Sống được 3 năm. Thì 3 năm thì cũng chết, thì kéo dài thêm 3 năm, mà 3 năm sống nó chắc gì khỏe mạnh, phải không? Rồi cũng yếu đuối, cũng mệt mỏi. Đó, như vậy. Cho nên vì chỗ đó mà ngày xưa tôi học Phật, tôi hơi nghi cái câu mà trong nhà Phật thường 8 tháng Phật. 8 tháng Phật là đấng vô thượng y vương. Y là thầy thuốc, vương là vua. Ông thầy thuốc, ông vua thầy thuốc không có gì hơn, vô thượng là không gì hết. Phật là ông thầy thuốc, không có ai bì được hết. Ông vua thầy thuốc, không phải thầy thuốc thường, mà vua thầy thuốc, không có ai bì được. Nghe thấy, chưa từng thấy Phật tỷ vĩnh ra hết trơn, mà Phật là ông vua thầy thuốc, quý vị tin không? Cho nên là người có suy gẫm thì đọc với cái đó sao khó hiểu quá. Tôi là cứ thắc mắc, khó hiểu. Nhưng tới sau này khi hiểu đạo rồi, mình thấy cái câu 8 tháng nó cũng chưa hết nữa. Bởi vì sao? Bởi vì thầy thuốc giỏi, như khi nãy tôi nói, bệnh sắp chết, cứu sống được thêm 3 năm, 5 năm, 10 năm chẳng hạn, thì thầy thuốc là đại tài, phải không? Chứ con thầy thuốc nào cứu được mạng nó sống hoài đâu, phải không? Nghĩa là nhiều lắm là 3 năm, 5 năm, 10 năm là cùng. Nhưng mà vậy đó là ai cũng 8 tháng là đại tài. Còn Đức Phật dạy chúng ta tu, nếu chúng ta giác ngộ rồi, thấy rõ mình có cái chân thật chưa bao giờ bị sanh, bị diệt, thì mình sống được cái đó gọi là niết bàn, thì không còn bị chết nữa, không còn bị chết lần thứ hai, thứ ba lần nữa, sống mãi mãi. Thì như vậy đó, cứu chúng ta không chết, không bao giờ bị chết. Bởi vì niết bàn thì vô sanh, không còn sanh trở lại, mà không còn sanh trở lại đâu có tử, phải không? Thì không sanh thì không có tử. Thì như vậy, cho nên niết bàn là cái bất sanh bất diệt. Và nếu chúng ta nhập được cái đó rồi thì chúng ta sống bao lâu? Những người sống 100 tuổi, 200 tuổi, đối với cái đó có nghĩa gì không? Như vậy thì Đức Phật cứu chúng ta, đưa chúng ta tới cái chỗ bất sanh bất diệt, thì có phải là vua thầy thuốc không? Trên vua thầy thuốc nữa, cho nên gọi là vô thượng, phải không? Đó. Hiểu như vậy mới thấy cái giá trị căn cứ trên sinh mạng con người, thì niết bàn là một cái chỗ bất sinh bất diệt. Mà bất sinh bất diệt thì không còn có chết sống. Còn chúng ta bây giờ được phước như sanh như cõi trời, nhiều lắm là sống cũng 500-700 năm rồi chết. Cho tới trong nhà Phật nói được sanh cõi trời trường thọ. Trường thọ là sống thật lâu, không có tính thời gian. Vậy mà Phật nói lên đó cũng là một tai nạn nữa. Quý vị biết sao không? bây giờ lại nó cứ cấm đào hướng và hướng cho tới hết xuống rồi rớt xuống, nghĩa là cũng có ngày rớt xuống. Như vậy cho nên Phật dạy mình tu á, đừng ham thanh quả trời. Nếu chưa có giác ngộ thì cứ được nguyện trở lại nhân gian tu nữa để cho mau giác ngộ. Chứ lên quả trời cái hưởng mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì cứ ngồi đó hưởng hoài, hưởng cho cuối cùng ngã đùng rồi chết rồi trở lại thì có gì. Còn mình ở thế giới ta bà này sống ít tháng thì vui, ít tháng thì buồn. Khi thì làm ăn phát đạt, có khi thì bị phá tải, phải không? Mỗi khi buồn đó thì thức tỉnh lìa hẳn như vậy, quá đời tạm bỡ, quá đời đa khổ, dễ thức tỉnh. Nếu mà lên quá trời rồi cái gì muốn gì cũng được hết trơn, có thức tỉnh đâu, muốn hoài cho tới chết thôi. Bởi vậy nên ở thế gian tuy mạng sống ngắn mà có nhiều cái hoàn cảnh thuận nghịch, vui buồn đủ thứ hết, cho nên người ta dễ tỉnh. Quý vị thấy phải không? Vậy thì thế gian này, sanh thế gian là có phước hay vô phước? Có phước mà gặp cảnh khổ là có phước hay vô phước? Cảnh khổ thì đối với cái lòng tham mình á, thì coi như vô phước, nhưng mà đối với đạo là có phước, phải không? Nhờ cái khổ mới tỉnh, chứ nếu mà vui hoài không có tỉnh. Nếu mà ở thế gian này, nhất là quý Phật tử, muốn cái gì được cái nấy, muốn gì được nấy, chắc ngày nay không có ngồi nghe giảng đây đâu, phải không? Mắc lo lo hướng thôi chứ đâu có rảnh thì đi nghe giảng. Nhờ có cái muốn không được, buồn quá thôi đi nghe giảng thì đỡ buồn. Đi tu là nhờ cảnh khổ, phải không? Chứ ít có nói đi tu nhờ cảnh vui đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cảnh khổ cũng là một cái nhu yếu cần thiết cho cái đời tu. Quan niệm nó chứ không có sợ, không có trách nó, phải không? Nhờ khổ mà chúng ta mau thức tỉnh, chứ nếu vui và chúng ta không có tỉnh, mà nếu chúng ta không tỉnh thì cứ lo hưởng hưởng nữa, tới cuối cùng thì sao? Ngã đùng ra cái chết, không có chút hướng đức nào hết. Nhờ chúng ta có vui có khổ cho nên chúng ta tỉnh, tỉnh thì chúng ta mới lo tu, mới có phước đức. Nhờ vậy mà sớm giác ngộ thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vậy nên hiểu đạo lý cho đến nơi rồi thì trước cái cuộc khổ vui chúng ta đều hoan hỷ hết rồi. Khổ thì hoan hỷ theo cái khổ, vui thì hoan hỷ theo cái vui, phải không? Chứ không có gặp khổ chúng ta chán đời rồi tự tử rồi đó, có không? Gặp khổ chán đời rồi tự tử là người đó không biết gì về đạo lý đó. Bởi vì mình có cái khổ để sống thức tỉnh, mà không chịu thức tỉnh rồi chết đi thì uổng không? Bởi vậy nên chúng ta biết đạo rồi, trước cảnh khổ chúng ta vẫn có cái nhìn tường tận cho thấy rõ cuộc đời. Nhưng mà như vậy nó cảnh khổ cảnh vui mình có kinh nghiệm rồi, cái tình đời khi thì thương khi thì ghét, mấy cái đó quý vị muốn nghĩ sao? Khi người đó thương mình thì mình nói là cảnh thuận cảnh tốt, người ta ghét mình thì mình nói cảnh là sao? Tốt hay không? Nếu người ta thương mình thì đó cũng là cảnh tốt, mà khi họ ghét mình cũng là tốt thôi, phải không? Nhiều khi nhờ cái ghét mà mình vươn lên được. Còn nếu ai cũng thương cũng tâm móc mình nữa thôi thì mình hư luôn, phải không? Vì vậy nên có khi vậy có khi kia, có lúc người thì khen, có lúc bị mắng nhiếc đủ thứ hết, nhưng mà đều là cái cơ hội tốt để chúng ta vươn lên, chúng ta biết tu không có buồn, phải không? Nếu bị ai hất hủi mình thì cười, tình đời cũng như vậy, cho nên mình không có mê, phải không? Không có mê trong cuộc đời. Chứ gặp ai cũng khen, ai cũng vuốt da mình hoài, chắc mình mê luôn. Mê luôn cái tay chết. Nhờ có những người hết tuổi, người khinh bạc mình đó, rồi mình mới dễ tỉnh, mình mới thấy cuộc đời nó không có giá trị gì, rồi mình không có mê lầm. Đó, người giúp cho mình bớt mê lầm, đó là ân nhân, chứ không phải là kẻ thù, phải không? Không giận ai hết trơn, phải không? Như vậy thì Phật tử biết tu, an ổn là chỗ đó đó. Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy rõ cái giá trị của cuộc đời. Cho nên ở đây sở dĩ tổ một bề chê nói rằng mọi cái việc đó đều không có công đức, nếu có là công đức nhỏ thôi, vì nó là ở trong cái sinh diệt, phải không, vô thường, chứ không phải là cái công đức lớn.